Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Tỉnh ủy Bình Định mới đây đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đến nay, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động, đã có 5 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu đến năm 2025. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn bộc lộ một số khó khăn hạn chế, cần phải thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các cơ quan đơn vị địa phương đã phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu chuyển giao giống cây trồng vật nuôi cho năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Các chương trình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất tiếp tục đem lại hiệu quả thiết thực. Các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn hữu cơ Việt Gáp ngày càng tăng, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được cấp nhãn hiệu. Phương thức chăn nuôi được chuyển dịch đúng hướng từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung gắn với đầu tư chuồng trại, trang thiết bị hiện đại. Công tác trồng rừng cây gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC được quan tâm đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ cao trong khai thác thủy sản tiếp tục được tăng cường, nhất là khâu bảo quản sản phẩm sau khai thác. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung, xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm gia súc gia cầm được quan tâm. Cơ sở hạ tầng nghề cá, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong năm 2021 tăng 3,15%, năm 2022 tăng 3,26%, sau tháng đầu năm 2023 tăng 3,27%. Chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2025 tăng từ 3,2 đến 3,6%. Đến nay đã có 5 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu đến năm 2025 gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, diện tích trồng rau an toàn được chứng nhận Việt Gáp, sản lượng khai thác thủy sản, sản lượng khai thác xa bờ công nhận sản phẩm OCOP. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 11 vẫn còn bộc lộ một số khó khăn hạn chế. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm chăn nuôi nói riêng gặp nhiều khó khăn, giá cả không ổn định. Công tác dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm, định hướng sản xuất nông nghiệp theo từng thời điểm cụ thể, thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, cũng như việc nhân rộng các mô hình công nghệ cao còn hạn chế. Việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thực hiện còn lúng túng, sản phẩm OCOP phát triển nhanh nhưng chưa bền vững. Khẳng định vai trò vị thế của ngành nông nghiệp trong tiến trình phát triển của tỉnh, tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu khắc phục 3 vấn đề cốt lõi đặt ra trong sản xuất nông nghiệp, đó là nâng cao hiệu quả sản xuất trên từng đơn vị diện tích, xây dựng các chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất, tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương cần vận dụng linh hoạt hiệu quả, tổ chức thực hiện quyết liệt 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể đã nêu trong chương trình hành động số 11 và dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các cấp các ngành, nhất là ngành nông nghiệp, chú trọng bố trí nhân lực kinh phí để tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ, bài bản với các viện, các cơ quan nghiên cứu, đổi mới nội dung nghiên cứu để nhanh ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình mới hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục duy trì mở rộng các phiên chợ nông sản, hình thành các hợp tác xã chuyên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để quảng bá và phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân. Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sạch, các hồ đập kênh mương, hiện đại hóa trung tâm hậu cần nghề cá, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh sớm đi vào hoạt động. Các ngành chức năng của tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung một số cơ chế chính sách mới khả thi phù hợp để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, trong đó chú ý tăng cường bố trí nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gắn với sự linh động trong hoạt động cho vay của ngân hàng nhằm bảo đảm nguồn vốn vay cho người dân.
Cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đặng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đặng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười, xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang mùa xuân vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đặng băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá khi ly tường Đặng dựng sáng trong tim chúng ta
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, nhờ thực hiện tốt việc phân công đảng viên ở cơ sở phụ trách tuyên truyền, vận động trực tiếp các chủ tàu cá, thuyền trưởng không vi phạm khai thác thủy sản ở các vùng biển nước ngoài, từ tháng 2 năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Phù Cát không còn xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Bài viết sau đây phản ánh.
Thưa các đồng chí và các bạn, tháng 7 năm 2022, huyện ủy Phù Cát đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là vi phạm khai thác IUU. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ đảng viên ở các xã ven biển phụ trách các chủ tàu, thuyền trưởng để trực tiếp tuyên truyền vận động, yêu cầu làm bản cam kết không vi phạm khai thác IUU. Địa phương nào để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm thì bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn chịu trách nhiệm trước ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, tập thể đảng ủy, cá nhân bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn bị hạ một bậc khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghị quyết được ban hành thời gian qua, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã thị trấn ven biển đã tích cực vào cuộc. Đặc biệt, cán bộ đảng viên ở cơ sở được phân công phụ trách các chủ tàu cá, thuyền viên đã vận động tuyên truyền với các hình thức đa dạng phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chống vi phạm khai thác IUU. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Minh cho biết. Trên địa bàn xã có 151 tàu cá, trong đó 37 chiếc có chiều dài 15 mét trở lên. Đa số các tàu cá hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản ở ngư trường phía Nam. Các chi bộ thôn Đức Phổ 1, Đức Phổ 2, Xuân An đã phân công 65 đảng viên phụ trách chủ tàu, thuyền trưởng để thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Các chi bộ đã thành lập nhóm Zalo phụ trách các tàu có nguy cơ cao, kịp thời trao đổi thông tin với chủ tàu để nhắc nhở chấn chỉnh. Ông Lê Tấn Phước, chủ tàu cá BD31216TS cho hay, tàu cá của tôi thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản ở ngư trường phía Nam. Thời gian qua được các đảng viên của chi bộ thôn Đức Phổ 2 thường xuyên gặp gỡ vận động tuyên truyền về chống vi phạm khai thác IUU. Bản thân tôi ý thức cao việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Còn xã Cát Khánh có 295 tàu cá, trong đó 183 chiếc có chiều dài thân tàu trên 15 mét. Đảng ủy xã đã phân công 68 đảng viên tại các chi bộ thôn phụ trách các chủ tàu cá và thuyền trưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trung Hiếu cho rằng, nhờ được tuyên truyền hướng dẫn những tác hại của việc vi phạm khai thác IUU, nên hầu hết các ngư dân trên địa bàn xã Cát Khánh đều hiểu được hậu quả to lớn của việc khai thác sai quy định, nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản trên biển. Ông Lê Văn Hải, thuyền trưởng tàu cá BD93948TS, thường xuyên hoạt động đánh bắt xa bờ cho hay, để góp phần chung cho việc tháo gỡ thẻ vàng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi uy tín và danh dự của quốc gia, tôi luôn ý thức việc không đưa tàu cá của mình vi phạm các vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, trong quá trình khai thác tại các vùng biển, tôi nhắc nhở anh em trên tàu ghi chép nhật ký thật cụ thể nhằm phục vụ tốt cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản. Bí thư huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ khẳng định, việc phân công cán bộ đảng viên phụ trách các chủ tàu thuyền trưởng trong việc chống vi phạm khai thác IUU thời gian qua trên địa bàn huyện mang lại nhiều kết quả tích cực. Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt công tác này, góp phần cùng với tỉnh, trung ương sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.